giữ được chữ thương. Vả lại, chữ thân thương nó không lộ liễu như yêu thương, cũng không xa cách như thân mến. Nó kết hợp nhuần nhuyễn cả tình yêu lẫn tình bạn. Nói một cách chính xác, nó báo hiệu một sự nhảy vọt từ tình bạn qua tình yêu, có nghĩa là đợi đấy. Đi vào phần nội dung, chúng tôi càng cãi nhau kịch liệt. Hãy gầy cứ bắt tôi kêu Diệt An là em, cho nó tình tứ. Tôi không chịu, tôi cứ kêu Diệt An là Diệt An, như thường ngày tôi vẫn xương hô. Gọi Diệt An là em, tôi thấy nó có vẻ phạm thượng thế nào. Rốt cuộc, Hải Gầy đành phải nhượng bộ, nó cho phép tôi gọi Diệt An bằng tên. Nhưng tới đoạn sau, nó khăng khăng đòi tôi chép nguyên văn. Mới ngày đầu gặp Diệt An, tôi đã thấy lòng mình xao xuyến. Tôi cắn viết, do dự. Viết vậy nó sẽ cho tao là đồ bột chộp, lửa rơm. Hải Gầy trợn mắt. Bậy, sao lại lửa rơm? Mày xao xuyến dài dài tới tận bây giờ chứ không phải chỉ xao xuyến một lần thôi đâu. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, thấy nó nói cũng có lý, bèn chép câu đó vô. Cứ vậy, vừa cãi vừa viết, xé bỏ gần nửa cuốn tập. Cuối cùng chúng tôi cũng sáng tác xong lá thư. Tôi thở phào đặt viết xuống bàn và lấy tay quệt mồ hôi trán. Giờ tính sao đây? Viết xong rồi thì gửi chứ sao? Ai gửi? Thì ai yêu nấy gửi. Thằng này hỏi lạ. Tôi rụt cổ. Tao không dám gửi đâu, tao ngại dữ lắm. Hãy gầy hừ mũi. Không gửi thì dứt vô sọt rác, thiếu gì cách giải quyết. Phớt lờ sự chăm chọc của Hải Gầy, tôi nhìn nó cầu cứu. Hay mày gửi giùm tao đi. Hải Gầy giãy nảy. Đâu có được, tao gửi giùm, nó tưởng tao yêu nó, nó yêu lại tao thì kẹt á. Tôi cười. Diệt An không yêu mày đâu, mày đừng lo.
Biết đâu được.
Tôi hắng giọng. Vậy là mày bằng lòng rồi hen? Hải Gầy nhăn mặt.
Bằng lòng cái con khỉ. Mày làm lừa một mình chưa đủ, mày tính bắt tao làm lừa theo mày nữa hả?
Khi Hải Gầy bực mình gian con khỉ, tức là nó đã chịu nhượng bộ. Tôi hớn hở gấp lá thư cho vào phong bì và dán kín lại. Ngày hôm đó những câu thơ của Xuân Diệu cứ phản phất trong đầu tôi. Xuân Diệu làm thơ thật hay, nhưng lần này tôi không dám chép vào tập. Tôi chỉ ngâm khe khẽ. Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, anh cho em kèm với một lá thư. Em không lấy và tình anh đã mất, tình đã cho không lấy lại bao giờ. Những câu thơ thật buồn, nhưng chắc không phải dành cho tôi. Nhà thơ Xuân Diệu đâu có biết tôi. Chương 8. Tiểu Ly đã hết sốt và đi học lại bình thường. Vết thương trên trán nó đã lành, nhưng để lại một vết sẹo. Cũng may là vết sẹo nằm sát phía trên, chứ nếu nó xước xuống gần con mắt thì không sao che giấu được. Tiểu Ly nói với tôi.
Em sẽ để tóc dài che vết sẹo.
Tôi gật đầu.
Ừ, che lại đi, trông vết sẹo nó xấu xấu thế nào đó.
Tiểu Ly buồn buồn.
Nhưng phải vài tháng nữa tóc em mới đủ dài.
Tôi nheo mắt.
Mày không làm cho nó dài lẻ hơn được hả? Làm sao làm được?
Tôi chép miệng.
Không được thì thôi, từ đây tới đó tao không nhìn vô trán mày nữa. Mỗi khi trò chuyện với mày, tao chỉ nhìn từ mắt trở xuống thôi.
Nói vậy, nhưng mỗi khi giáp mặt Tiểu Ly, tôi không làm sao kìm được ý muốn nhìn vô vết sẹo của nó. Vết sẹo thoạt đầu màu đen, dần dần ngã sang nâu, mỗi ngày mỗi bợt hẳn đi, và cuối cùng chỉ còn một vệt thẫm nhờ nhờ, nếu không nhìn kỹ khó mà biết. Dù vậy, Tiểu Ly vẫn không bỏ ý định để tóc dài. Điều đó càng ngày càng trở thành một ước muốn tha thiết của nó, như một nỗi ám ảnh. Cứ cách khoảng vài ngày, Tiểu Ly lại hỏi tôi.
Anh xem tóc em có dài thêm chút nào không?
Tôi ngắm nhìn thật kỹ rồi lắc đầu. Tao thấy nó cũng như vậy à, y như bữa trước. Tiểu Ly dùng dằn.
Y như sao được mà y như.
Rồi nó níu tay tôi, năn nỉ.
Anh, nhìn kỹ đi, có dài ra một tí tẹo phải không?
Tôi lại nhìn kỹ một lần nữa và vẫn thấy chẳng có gì khác. Tuy nhiên, không muốn làm Tiểu Ly thất vọng, tôi làm bộ gật gù.
Hình như nó có dài ra một tí, nhưng chỉ một tí tẹo thôi à.
Mặt Tiểu Ly rạng rỡ hẳn lên, nó trách tôi.
Thấy chưa, lúc nãy anh không chịu nhìn kỹ gì hết.
Tôi cười cười.
Lúc nãy tao quên nhìn kỹ.
Tiểu Ly không biết tôi bịa, nó móc túi lấy cho tôi một cây kẹo.
Ở đâu vậy?
Tôi hỏi, giọng hí hửng.
Hôm qua, mẹ cho em hai cây, em ăn một cây, còn một cây em để dành cho anh nè.
Tôi bóc lớp giấy, định bỏ cây kẹo vào miệng, nhưng không hiểu sao đến phút chót tôi lại cắn cây kẹo làm đôi. Tôi ăn một nửa, nửa kia đưa cho Tiểu Ly.
Phần mày nè.
Tiểu Ly lắc đầu.
Anh ăn đi, hôm qua em ăn rồi.
Tôi dúi nửa cây kẹo vào tay nó.
Mày cứ ăn đi, chuyện hôm qua thì nói làm gì.
Tiểu Ly mỉm cười. Nó cầm lấy nửa cây kẹo với vẻ ngạc nhiên sung sướng. Có lẽ lần đầu tiên nó thấy tôi tử tế trong chuyện ăn uống. Từ trước đến giờ tôi luôn luôn dành ăn với nó, và lý lẽ của tôi bao giờ cũng chính đáng.
Mày súng trăng, không nên ăn nhiều kẹo.
Những lúc ấy Tiểu Ly không làm sao cãi lại tôi. Nó chỉ biết ngồi nghển cổ nhìn tôi ăn phần kẹo của nó với đôi mắt trừng trừng. Vì vậy hôm nay tự dưng thấy tôi trở nên đàng hoàng, chắc Tiểu Ly lạ lùng lắm. Nó đâu có biết từ khi nó ốm đến nay đã có một sự thay đổi lớn lao xảy ra trong con người tôi. Sự thay đổi chính tôi cũng không rõ nguyên cớ, chỉ biết nó đem lại cho tôi một nỗi dịu dàng mênh mông và không màu sắc. Tôi chẳng còn buồn bắt nạt Tiểu Ly, tôi không còn cảm thấy thích thú khi làm khổ nó nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn đem lại cho Tiểu Ly những niềm vui bất ngờ, nho nhỏ. Tôi muốn thấy nó vui vẻ suốt ngày như một con chim sâu lách chách, không bị té chảy máu, không bị ốm liệt giường, không những giọt nước mắt. Những ước muốn ấy cứ tràn ngập lấy tôi mà không tự giải thích, vừa mơ hồ vừa rõ rệt. Lợi Sức vẫn còn chăm tôi chuyện bữa trước. Giờ ra chơi, nó không thèm giữ dép cho tôi nữa. Tôi hứa trả công nó 2 viên bi, nó cũng không chịu giữ. Nó nhất định tẩy chay tôi. Tôi đành phải nhờ Tiểu Ly giữ giùm. Tiểu Ly không giữ dép chuyên nghiệp như Lợi Sức. Giờ ra chơi, nó vẫn tót ra ngoài chơi nhảy dây, đánh chuyền với tụi con gái. Đi đâu, nó cũng xách đôi dép của tôi theo kè kè bên cạnh. Thế vậy, Lợi Sức càng tức. Tức cả tôi lẫn Tiểu Ly. Nhưng nó chẳng làm gì chúng tôi được. Thế là nó dở võ mồm. Một hôm, tôi và Tiểu Ly đang trên đường về nhà. Lợi Sức từ đâu phía sau chạy dù qua, miệng la thật to.
Con gái mà chơi với con trai, thế nào cũng đẻ ra vài đứa con.
Tôi nghiến răng, chửi.
Đồ mất dạy.
Và co giò đuổi theo. Nhưng Lợi Sức chạy nhanh như ngựa. Tôi trượt theo một quãng, thấy khoảng cách giữa tôi với nó mỗi ngày một xa, bèn đứng lại thở dốc. Lát sau, Tiểu Ly đi tới. Thấy tôi, nó mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác. Tôi lặng lẽ đi bên cạnh nó. Đã mấy lần tôi định mở miệng nói chuyện với Tiểu Ly, nhưng nghĩ đến cái câu mất dạy của Lợi Sức, tự nhiên tôi đâm ra rụt rè. Từ đó đến khi về tới nhà, tôi chỉ nói với Tiểu Ly được mấy câu.
Rồi mày coi, tao sẽ đánh nó một trận như xưa.
Nghe đánh lộn, Tiểu Ly sợ hãi, can.
Anh đừng đánh nhau với nó.
Tôi khịt mũi.
Lần này tao sẽ đánh, mày đừng can.
Tiểu Ly nhăn nhó.
Em sợ lắm. Sợ thì đứng ngoài, mày nhào vô như bữa trước, bể đầu ráng chịu đó.
Nhưng tôi vẫn chưa trả thù Lợi Sức được. Vào lớp, tôi không dám gây sự với nó, sợ bị phạt. Tôi chỉ nhìn nó gườm gườm. Lợi Sức vẫn tỉnh bơ. Mặt nó cứ nhơn nhơn, ngó dễ ghét. Nó thừa biết là trong khuôn viên nhà trường, tôi không dám làm gì nó. Tôi cũng không dám đánh nhau trước cổng trường. Đi một quãng xa, tôi mới quay đầu nhìn lại phía sau. Nhưng Lợi Sức đã biến đâu mất tâm. Tôi quay lại tìm 2-3 lần, vẫn không thấy nó. Trong khi tôi đinh ninh, Lợi Sức đã ra về trước tôi, không thèm cảnh giác nữa, thì nó lại từ phía sau chạy dục qua và vẫn chăm chọc 2 đứa tôi bằng cách trống lên cái câu bậy bạ kia. Tôi tức nổ đom đóm mắt, nhưng lần này tôi không thèm đuổi theo nó. Tôi biết có đuổi cũng chẳng kịp. Chạy một quãng, thấy tôi không đuổi theo, Lợi Sức quay đầu lại và đưa tay lên mũi ngoe ngoẩy chọc quê tôi. Tôi mím môi, hầm hè trong bụng.
Rồi mày sẽ biết tai của tao.
Nhưng tôi vẫn chưa tóm Lợi Sức được. Giờ ra về, nó lẩn nhanh như chạch. Và cứ thừa lúc tôi lơ đỉnh, nó lại phóng về qua mặt và dở giọng đẻo cán. Nó cứ lặp đi lặp lại cái trò bỉ ổi đó, khiến Tiểu Ly đâm ngại đi chung với tôi. Dù không biết chính xác, nhưng tôi vẫn có cảm giác là dạo này, dọc đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, Tiểu Ly cố tình bước nhanh hơn tôi. Cứ đi chung một hồi, bất giác tôi phát hiện ra Tiểu Ly đã ở phía trước. Tôi vội rảo bước theo, nhưng một lát tôi lại thấy mình đang lẻo đẻo đằng sau. Nếu như trước đây tôi đã cự nữ Tiểu Ly và ra lệnh cho nó đi song song với tôi, nhưng dạo này không hiểu sao tôi bỗng đâm ra ngại ngùng, bẽn lẽn, như thể tôi không còn là tôi nữa, như thể một người nào đang sống thay tôi. Tới một hôm, trên đường về, Tiểu Ly lại rảo lên trước. Tôi nảy ra một ý định, thay vì đuổi theo nó, tôi cố tình đi thật chậm. Đến khi Tiểu Ly đã đi cách tôi một quãng khá xa, tôi chạy vụt vào một bụi cây ven đường và nấp kỹ trong đó. Một lát sau, Tiểu Ly mới phát hiện ra sự mất tích của tôi. Nó đứng lại, giáo giác tìm quanh. Từ trong bụi cây, tôi nhìn rõ vẻ ngơ ngác và hoảng hốt của Tiểu Ly. Nó kêu tên tôi 2-3 lần, giọng đầy lo lắng, nhưng tôi nghiến răng không đáp. Tôi còn phải chờ tóm cho được lợi sức. Đúng như tôi nghĩ, chừng 10 phút sau, lợi sức lù lù dẫn sát đến. Thấy Tiểu Ly đứng một mình, nó có vẻ ngạc nhiên và đi chậm lại. Khi bước ngang qua bụi cây tôi nấp, cặp mắt nó láo liên ánh lên vẻ nghi ngờ. Nhưng trước khi lợi sức hiểu ra chuyện gì, tôi đã nhanh nhẹn xông ra, ôm cổ nó giật xuống đất. Vì không kịp đề phòng, lợi sức bị tôi giật ngã dễ dàng. Tôi cởi lên người nó, đấm túi bụi, vừa đấm vừa la.
Cho mày hết nó bậy nè, cho mày hết mất dạy nè.
Nhưng lợi sức vốn khỏe hơn tôi, sau đòn phủ đầu của tôi, nó dùng dãy, chòi đạp một hồi và dùng dậy được. Đến lượt tôi bị nó cởi lên người và bị nó dán những quả tối tăm mày mặt. Lợi sức nặng như một bao gạo. Nó ngồi lên bụng tôi. Tôi đã hết muốn thở. Đã vậy nó còn nhúng lên nhúng xuống, miệng la.
Cho mày hết đánh lén nè.
Tôi nghiến răng chịu đòn, thỉnh thoảng dùng tay đánh trả được mấy cái, nhưng chẳng hề hấn gì lợi sức. Trong lúc tôi đang có nguy cơ trở thành món chả cá dưới tay lợi sức, thì Tiểu Ly chạy lại.
Buông ra, không có đánh nhau.
Tiểu Ly càng la, lợi sức giả tôi càng khỏe. Thấy vậy, Tiểu Ly mếu máo.
Ngày mai em mét cô cho coi.
Lợi sức đang say máu, nó gầm ghè.
Cho mày mét.
Bất thần, Tiểu Ly xông vào ôm chặt lấy lợi sức và cắn cho nó một phát vào lưng. Lợi sức nhảy nhổm lên, nhăn nhó.
Ây da, đau quá.
Thừa cơ, tôi dùng dậy, hất lợi sức qua một bên và lật người lại, nằm đè lên nó. Lần này, tôi ngồi lên bụng, Tiểu Ly ngồi lên chân, lợi sức hết đường cựa quậy. Biết không thể xoay chuyển được tình thế, lợi sức hết dám đánh trả, nó chỉ đưa hai tay lên mặt đỡ đòn. Khi nỗi tức giận đã dơ đi, thấy lợi sức nằm sụi lơ, tôi đâm chán, tôi hỏi nó.
Mày hết nó bậy chưa?
Lợi sức xìu như bún.
Hết. Thật không? Thật. Thề đi. Thề. Thề sao?
Lợi sức chớp mắt.
Đứa nào nói bậy, ra đường xe cán.
Lợi sức thề xong, tôi và Tiểu Ly liền buông nó ra. Kể từ hôm đó, lợi sức không bao giờ dám đụng đến hai đứa tôi nữa. Sau trận hỗn chiến, quần áo của tôi nhàu nát, lấm lem. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng vết bầm trên mặt. Nhìn vết bầm này, mẹ tôi sẽ biết ngay là tôi đánh lộn. Và rất có thể ngoài trận đòn của lợi sức, tôi sẽ được mẹ tôi bổ sung thêm một trận đòn khác. Nhưng những nỗi đau nhỏ nhoi này thật không thấm gì so với nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng tôi khi cái bóng đen giữa tôi và Tiểu Ly thật sự biến mất và cái chiến công bất đắc dĩ kia đã khiến chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Cách trường tôi khoảng 500-600 mét có một cái ngã ba, nơi gặp nhau giữa con đường lớn chạy ngang trường tôi và một con hẻm nhỏ. Đó là con hẻm dẫn vô nhà Diệt An. Theo sự bàn định của chúng tôi, Hải Gầy sẽ tình cờ gặp Diệt An tại cái ngã ba đó. Sáng sớm, tôi và Hải Gầy đã đến ngồi uống cà phê tại một quán gần đó. Lát nữa, khi Diệt An đi học ngang qua, Hải Gầy sẽ nhào ra đi chung với Diệt An theo một cung cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Đi chung thì không thể không nói chuyện, sẽ nói chuyện. Nói chuyện thì không thể không đưa thư, sẽ đưa thư. Đưa thư thì không thể không nhận, sẽ nhận. Nhận thì không thể không yêu, sẽ yêu. Tất nhiên là yêu tôi, chứ không phải yêu Hải Gầy. Đó là những bước phát triển mà tôi đã hình dung và bố trí sẵn trong đầu. Tôi nói điều đó với Hải Gầy và nó hoàn toàn tán thành trí tưởng tượng của tôi. Thậm chí nó còn khen tôi giàu mơ mộng, một phẩm chất tốt đẹp và cần thiết đối với những người đang yêu mà không biết người ta có yêu lại mình hay không. Tất nhiên lúc Hải Gầy gặp Diệt An, tôi không thể chường mặt ra. Vì vậy, tôi chưa kịp uống xong những giọt cà phê cuối cùng, Hải Gầy đã xua tay, đuổi.
Mày đi trước đi!
Nhưng tôi lại không muốn đến trường vào lúc này. Tôi muốn nhìn thấy tận mắt cảnh Hải Gầy đưa lá thư của tôi cho Diệt An. Tôi muốn nhìn thấy Diệt An mỉm cười sượng sùng và bẽn lẽn rút từ trong cặp lá thư trả lời đã viết sẵn, đưa lại cho Hải Gầy. Lúc ấy, hẳn đôi mắt của Diệt An sẽ ánh lên vẻ thẹn thùng bối rối thật đáng yêu. Lẽ nào tôi lại bỏ qua một sự kiện có ý nghĩa lịch sử như thế, nhất là sự kiện đó lại liên quan đến tính mạng của tôi. Bỏ mặc Hải Gầy một mình, tôi rời khỏi quán cà phê và giáo giác tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo để quan sát hiện trường. Nhưng chung quanh ngã ba không có một vị trí nào thuận tiện. Tôi dòm bốn phía một cách tuyệt vọng. Khi sắp sửa từ bỏ ý định trình rập thì bất chợt tôi nhìn thấy một chiếc xe đò đổ trên bãi đất trống ven đường. Tôi mừng trở và hấp tấp bước lại. Đó là chiếc xe đò chạy tuyến đường nội ngoại thành. Trên xe không một bóng người. Nghe tiếng gõ cồm cộp vọng lên từ gầm xe, tôi cúi người dòm xuống. Một người đàn ông, có lẽ là tài xế, đang nằm thụt nửa người dưới gầm xe đóng đóng gõ gõ. Có lẽ chiếc xe đang bị hỏng một bộ phận nào đó. Tôi nhủ bụng và tặc lưỡi rón rén trèo lên thùng xe. Người tài xế vẫn chẳng hay biết gì. Anh ta tiếp tục khua ầm ĩ phía dưới. Từ trên thùng xe, tôi nhìn thấy ngã ba rõ mồn một. Để Diệt An khỏi tình cờ trông thấy tôi cẩn thận ngồi nép sát vào thành xe, chỉ thò nửa đầu ra ngoài để quan sát. Cứ nghĩ đến cuộc đụng độ lịch sử sắp sửa xảy ra trước mắt mình, người tôi cứ run bắn lên. Tôi ngồi nhấp nhổm trên băng xe khoảng 10 phút, thì Diệt An xuất hiện. Tim tôi như ngừng đập. Thú thật lúc này tôi cứ sợ mình lăn đùng ra chết. Nhưng sợ thì sợ, tôi vẫn căng mắt ra hồi hộp theo dõi diễn biến cuộc gặp gỡ định mệnh kia. Cố nghẹn lại như đang xem phim trinh thám. Khi Diệt An đi khỏi ngã ba chừng 10 mét, thì Hải Gầy chui ra khỏi quán, rảo cẳng đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đi song song bên nhau và cuộc trò chuyện diễn ra khá tự nhiên và suôn sẻ, đúng như tôi đã dự kiến. Chắc Hải Gầy lại trổ tài ba qua, nên chốc chốc tôi thấy Diệt An che miệng cười khúc khích. Không khí vui vẻ như vậy hoàn toàn thuận lợi cho công việc tiếp theo. Tôi hớn hở nghĩ thầm. Càng lúc, Hải Gầy và Diệt An càng tiến gần lại chỗ tôi nấp. Và chỉ trong vài phút nữa, cả hai sẽ vượt qua chiếc xe. Vì vậy tôi vô cùng sốt ruột khi thấy Hải Gầy vẫn chưa chịu đưa lá thư của tôi cho Diệt An. Có lẽ nó chờ cho thời cơ thật chín mùi. Nếu như vậy, có thể tôi sẽ không được chứng kiến giây phút trữ tình đó. Đã mấy lần tôi thấy Hải Gầy đưa tay lên túi áo, nhưng chẳng hiểu sao nó lại ngập ngừng bỏ tay xuống. Tôi giận tím gan, nhưng chẳng làm gì được. Nó làm như trong túi áo của nó không phải lá thư ấm áp của tôi, mà là một con rắn độc đang ngoe ngoẩy vậy. Trong khi tôi đang theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt của hai nhân vật quan trọng kia, thì chiếc xe đò bỗng nổ máy. Tôi giật mình quay lại và rất đổi kinh hoàng khi thấy người tài xế đã leo lên xe từ hồi nào, đang ngồi sau vô lăng chuẩn bị cho xe chạy. Tôi luống cuống không biết làm sao. Nhảy xuống thì chắc chắn Diệt An sẽ thấy. Ngồi lì tại chỗ thì không biết chiếc xe chết tiệt này sẽ mang tôi tới đâu trên trái đất bao la này. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì chiếc xe đã trở đầu. Nó gầm lên và lao về phía những căn nhà nằm thụt sâu phía trong bãi đất trống. Sau đó, nó chạy lui ra đường trước khi bẻ lái về hướng ngã ba. Lúc nó chạy lui, cũng là lúc Hải Gầy và Diệt An vừa trở tới. Tôi chết điếng cả người khi nhận ra tình thế nguy hiểm. Toàn bộ con người tôi phơi ra trước mắt Diệt An, lộ lộ, trơ trẽn qua cái thùng xe trống huếch trống hoác. Hai cánh cửa xe phía sau, chỗ bậc thang lên xuống là thứ cửa gió thấp lè tè, chẳng làm sao che được người ngồi trên băng. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi không còn cách nào khác hơn là nằm bẹp xuống sàn xe, giấu mình sau cánh cửa gió trước khi Diệt An kịp nhìn thấy. Lúc đó, chẳng còn đầu óc đâu mà suy nghĩ đến chuyện lá thư. Tôi chỉ lo làm sao dán mình xuống sàn xe thật sát, thật mỏng, mỏng như tờ giấy peluia càng tốt, mặc kệ quần áo lấm lem và đủ thứ mùi hôi hám xộc vào mũi. Tôi nằm bất tỉnh nhân sự như vậy lâu thật lâu. Ngay cả khi biết chắc mối nguy cơ đã trôi qua, tôi vẫn không dám nhổm người dậy. Tôi sợ người tài xế phát hiện ra sẽ dặn dẹo lôi thôi. Nằm im thinh thích, tôi định bụng chờ lúc xe ngừng sẽ len lén trèo xuống. Nhưng tôi đợi hoài mà xe vẫn cứ chạy. Đến khi không còn đủ kiên nhẫn nữa, tôi đành thở dài, chỏi tay ngồi dậy. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh lạ quắc. Những cánh đồng đã thay cho những dãy nhà san sát, và những đàn bò đủng đỉnh nhai cỏ đã thế chỗ cho những chiếc xe Honda. Tôi bàng hoàng hiểu ra mình đã đi khỏi thành phố khá xa. Ngã ba Tình Ái chắc đang cách tôi hàng vạn dặm. Tôi đập tay ầm ầm vào thành xe, miệng kêu: "Ngừng lại, ngừng lại!" Người tài xế giật nảy người, suýt chút nữa lao xe xuống ruộng. Anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt không giấu vẻ kinh dị.
"Trời đất ơi, cậu ở đâu ra vậy?"
Vừa hỏi, anh ta vừa thắng xe lại.
Tôi ấp úng: khi nãy lúc anh sửa xe, tôi leo lên ngồi chơi rồi ngủ quên.
Khi biết tôi là người chứ không phải là ma, người tài xế chuyển từ kinh hoàng sang giận dữ:
bộ hết chỗ ngủ sao lên xe của tôi ngủ ông nội?
Nói xong, người tài xế tống cổ ông nội xuống khỏi xe và cằn nhằn rồ mấy giọt thẳng, bỏ tôi đứng một mình dưới đồng không mông quạnh, dở cười dở khóc. Tôi moi hết túi áo túi quần, chỉ tìm được mấy chục bạc lẻ, chẳng đủ đi xe. Trong 36 cách, tôi chỉ còn cách đi bộ về nhà. Tôi lê bước thất tha thất thểu dưới trời nắng chang chang, áo quần thốc thết như một tên du thủ du thực. Nếu dì An bắt gặp tôi trong tình cảnh này, chắc nó sẽ xúc động rưng rưng nước mắt và chạy lại ôm tôi, hôn lấy hôn để. Nghĩ vậy, lòng tôi nguôi nguôi được đôi chút. Tôi đi một hồi, chân cẳng mỏi nhừ. Mấy lần tôi định ngồi xuống bên đường nghỉ chân, nhưng cứ nghĩ đến chuyện gặp lại Hải Gầy, nghe nó hào hứng kể lại chuyện dì An sung sướng như thế nào khi nhận thư tôi, tôi nghiến răng cạo bước. Rồi Hải Gầy sẽ kể dì An e ấp ra sao khi rút từ trong cặp ra bức thư hội âm viết sẵn gửi cho tôi. Và biết đâu, dì An còn gửi kèm tới tôi những lời hẹn hò không mơ thấy nổi. Vừa đi vừa dễ dời, đến trưa trời trưa trật tôi mới mò về tới nhà. Hải Gầy đã ngồi đợi sẵn trong phòng học của tôi. Thấy tôi bước vào, mặt mày nhem nhuốc, quần áo nát nhàu, Hảo Gầy dương mắt ếch:
từ sáng đến giờ mày đi đâu? Sao không đến lớp?
Tôi cười, miệng méo sệt: tao đi công chuyện. Hải Gầy không tin:
xạo đi, công chuyện gì mặt mũi bơ phờ vậy?
Vừa nói, nó vừa đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân như quan sát một quái vật thời tiền sử. Điệu bộ của nó khiến tôi phát cáo. Tôi gắt:
làm gì mày ngắm kỹ dữ vậy? Chuyện hồi sáng tới đâu rồi?
Không nói không rằng, Hải Gầy rút lá thư trong tập ra đưa tôi. Tôi cầm lá thư mà mắt sáng trở, bao nhiêu mệt nhọc bay biến đâu hết.
Nó hồi âm ngay tại chỗ hả?
Hải Gầy thở dài:
hồi âm cái khỉ mốc, lá thư của mày đó nó không có nhận.
Chương 9. Khoảng 10 ngày sau trận đánh nhau với Lợi Sức, tôi đem cho Tiểu Ly một chiếc lá thuộc bài. Khi tôi đưa chiếc lá cho nó:
cho mày nè. Lá gì vậy?
Lá thuộc bài.
Lá thuộc bài là lá gì? Mày ngu quá à. Lá thuộc bài là lá thuộc bài chứ lá gì. Ép nó vô trong tập, mày học qua một lần là thuộc liền.
Tiểu Ly thích lắm, nó nâng niu chiếc lá trên tay như một báu vật. Chừng mấy ngày sau, nó chạy qua khoe tôi:
chiếc lá thuộc bài hay ghê anh ha. Ừ, mày ép nó vô tập chưa?
Tiểu Ly gật đầu, mặt tươi rói:
ép rồi, từ khi có nó em học bài mau thuộc ghê.
Tôi nhún vai, vẻ tự hào:
tao đã bảo mà.
Tiểu Ly nhìn tôi:
anh có ép nó trong tập không?
Có.
Nó lại hỏi:
anh có mau thuộc không?
Tao hả? Tao...
tôi ngập ngừng:
tao cũng như mày thôi.
Tôi không dám nói với Tiểu Ly là từ khi có chiếc lá thuộc bài, tôi cũng chẳng sáng dạ ra được chút nào. Bao giờ tôi cũng học trước quên sau, học sau quên trước. Để Tiểu Ly khỏi dò hỏi lôi thôi, tôi nói lảng sang chuyện khác:
ngày mai á, tao sẽ làm một chiếc vợt.
Tiểu Ly trố mắt:
chi vậy?
Để bắt bướm.
Tiểu Ly treo lên:
hay quá, em thích những con bướm, cánh nó đủ màu, đẹp ghê.
Tôi lên giọng hào hiệp:
tao sẽ bắt bướm cho mày ép vô tập.
Tiểu Ly mừng lắm:
ừ, anh bắt cho em đi.
Đang nói, bỗng dưng nó rụt cổ:
eo ôi, không được, ép vào tập những con bướm sẽ chết mất.
Tôi bật cười:
thì chết chứ sao, bị đè bẹp dí làm sao sống được.
Tiểu Ly chớp mắt:
vậy em không ép nó đâu, chỉ bắt chơi thôi, chơi xong thả ra.
Tôi biểu môi:
thả ra thì bắt làm cái gì?
Thì chơi.
Chơi, chơi là phải ép vô tập, như vậy những con bướm luôn luôn là của mình.
Tiểu Ly cắn môi:
nhưng như vậy ác lắm, những con bướm sẽ chết.
Bướm thì ăn thua gì, mà làm như người ta không bằng.
Nói xong, tôi giận dỗi quay mặt đi. Mình có lòng tốt muốn bắt bướm cho nó chơi, nó lại bảo mình ác, đúng là đồ con gái. Tiểu Ly đứng lặng lẽ bên cạnh tôi, chân dí dí xuống đất, chắc nó đang nghĩ cách làm quà với tôi. Quả nhiên, một lát sau, nó chạm khẽ vào tay tôi, hớn hở nói:
em nghĩ ra rồi.
Tôi hỏi, đầu không quay lại:
Ra cái gì? Anh muốn ép vào tập phải không?
Tôi hừ một tiếng.
Biết rồi mà mày còn hỏi.
Em cũng thích ép vào tập.
Tôi quay phát lại.
Thật không?
Tiểu Ly lộ vẻ lúng túng.
Thật, nhưng không ép bướm mà ép qua.
Tôi thở dài chán nản.
Tao nói ép bướm, mày lại nói ép qua, lãng xẹt.
Nhưng tôi cũng hỏi.
Qua gì?
Mắt Tiểu Ly sáng lên.
Qua cút.
Qua cút trước sân nhà mày đó hả?
Ừ.
Tôi tặc lưỡi.
Qua đó mà ép làm gì? Quắc.
Thấy tôi chê qua nhà nó trồng, Tiểu Ly hơi buồn buồn. Nó hỏi, giọng kém hào hứng.
Chứ anh thích qua gì?
Bị phỏng vấn thình lình, tôi nhíu mày.
Tao hả? Tao thích qua phượng.
Qua phượng hả?
Ừ,
qua phượng. Qua phượng ép trong tập, nhìn đẹp lắm.
Tiểu Ly quên mất nỗi buồn qua cúc, nó gật gù.
Em cũng thích qua phượng.
Tôi khoe.
Nhụy qua phượng ăn ngon lắm, nó chua chua, ngọt ngọt. Khi nào đến hè, cây phượng trước sân trường mình trổ qua, tôi sẽ hái xuống cho mày ăn.
Tiểu Ly lắc đầu.
Em không ăn đâu, em chỉ ép nó vô tập thôi.
Tôi khịt mũi.
Thì mày ép vào tập, còn tao tao ăn.
Tiểu Ly nhìn tôi.
Anh nói thật ha.
Nói thật cái gì?
Khi nào cây phượng trường mình trổ qua, anh hái xuống cho em.
Ừ, lúc đó tao sẽ hái cho mày.
Nhưng mùa hè năm đó tôi không thực hiện được lời hứa với Tiểu Ly. Cây phượng trước sân trường tôi chưa kịp trổ qua, Tiểu Ly đã ra đi. Một buổi tối tôi đang ngồi học bài, bỗng thấy Tiểu Ly chạy qua. Nó đứng trước cửa, ngoắc tôi.
Anh Thư.
Tôi ngẩng đầu lên.
Gì đó, vô đây.
Tiểu Ly vẫn đứng ngoài cửa.
Anh ra đây, em nói cái này nè.
Tôi chạy ra và ngạc nhiên khi thấy mắt Tiểu Ly đỏ hoe. Tôi hỏi.
Mày mới bị ăn đòn hả?
Tiểu Ly lắc đầu, môi nó mím lại. Tôi ngơ ngác.
Chứ sao mày khóc?
Nó sụt sịt một hồi rồi mới đáp.
Vài ngày nữa nhà em dọn đi.
Tôi vẫn chưa hiểu ra.
Đi chừng nào mới về?
Không về nữa, đi luôn.
Tôi bàng hoàng nắm chặt hai tay nó.
Đi luôn là sao?
Là đi luôn chứ sao, dọn nhà đi nơi khác.
Sao vậy?
Em không biết, em chỉ nghe mẹ em nói vậy.
Tôi đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, tay vẫn nắm chặt lấy Tiểu Ly, như sợ buông ra nó sẽ bay đi mất. Mãi một lúc tôi mới mở miệng được, lòng cố bám víu một hy vọng cuối cùng.
Nhưng mày phải ở lại học nốt năm học này chứ.
Tiểu Ly khẽ lắc đầu.
Em cũng nói vậy nhưng mẹ em không chịu. Ngày mai mẹ em lên trường xin cho em nghỉ học.
Vừa nói Tiểu Ly vừa nức nở. Còn tôi, từ bao giờ nước mắt đã ướt đẫm trên má. Gặp lúc khác tôi đã xấu hổ quay mặt đi. Nhưng lúc này tôi chẳng buồn che giấu Tiểu Ly nỗi xúc động buồn bã của mình. Đứng lóng ngóng một hồi, chẳng biết làm gì, tôi cho tay vào túi rờ rẫm, đụng phải viên bi, tôi lấy ra cho Tiểu Ly.
Cho mày nè.
Tiểu Ly lặng lẽ cầm lấy viên bi, rồi bất thần nó chạy dục về nhà. Tối đó tôi trằn trọc hoài không sao ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện phải chia tay với Tiểu Ly, đến những ngày sắp tới phải đi học một mình, tôi cảm thấy một nỗi đau khổ vô bờ bến tràn ngập trong lòng, và tôi úp mặt vào gối, khóc rưng rức. Bây giờ tôi khác hồi nhỏ là tôi không khóc, dù lòng tôi cũng đang trĩu nặng những đau buồn. Việc lá thư tình đầu đời của tôi bị từ chối thẳng thừng và tàn nhẫn chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim tôi, nhói buốt. Đối với tôi, Việt An trước sau vẫn chập chờn như một cái bóng, hư hư, ảo ảo. Tôi dại khờ hăm hở lao theo một cách vô vọng, chẳng được kết quả gì, lại còn bị Hải Gầy suốt ngày giễu cợt. Nhưng lần này, Hải Gầy không buồn mắng tôi là con lừa nữa. Thấy tôi buồn so, nó cũng ngồi im lặng ngắm ruồi bay. Chắc nó cũng đang buồn nỗi buồn thất nghiệp. Nghề thầy dùi của nó coi như đi tông, chẳng còn dịp đem ra hại bạn nữa. Tôi đã rầu, dòm qua thấy nó ngồi sờ râu hệt như Khổng Minh ngồi chờ thời ở ngoại Long Cương. Tôi phát rầu thêm.
Có mấy cọng râu lúng phúng mà sờ hoài.
Tôi vô cớ sẵn giọng. Hãy gầy chép miệng.
Chứ không sợ râu thì biết sợ gì.
Sợ cục đá của mày đó. Hãy gầy ngơ ngác.
Cục đá nào?
Cục đá trên cổ mày chứ cục đá nào? Hãy gầy nhổm người lên.
Nè nè nè,
không phải ý mình thất tình rồi muốn nói gì nói à nghe.
Tôi nhún vai, ý cái khỉ mốc, tâm sự cũng tại mày mà ra. Thấy gầy nhăn nhó,
sao lại tại tao? Thằng này, yêu người ta không được rồi đổ thừa mày.
Tôi biểu môi, tao mà thèm đổ thừa.
Chứ sao mày nói tại tao?
Chứ sao mày bảo Diệt An yêu tao? Hãy gầy gãi cổ,
thì tao cảm thấy nó vậy.
Cảm thấy, cảm cúm thì có. Hãy gầy dò đầu,
thiệt tao chẳng hiểu ra làm sao nữa. Đúng như Cervantes nói, giữa cái có và cái không của người đàn bà không có chỗ đứng cho một cây kim gút, lúc dày lúc khác.
Dẹp ông Cervantes của mày đi. Nè, tao hỏi thật, mày đã yêu ai bao giờ chưa?
Tao hả?
Hãy gầy xốc lại cổ áo,
trước nay tao yêu hàng tỷ người.
Tôi liếm môi, vậy trong những trường hợp như thế này mày làm sao để nó yêu mày? Hãy gầy đực mặt ra,
tao không biết.
Tôi ngạc nhiên,
mày đã từng yêu một tỷ người sao mày không biết?
Hãy gầy nuốt nước bọt,
tao yêu một tỷ người nhưng một tỷ người kia đâu có yêu lại tao.
Tôi thở một hơi dài não nuột và nói bằng một giọng thất vọng không kém, vậy mà tao cứ tưởng mày ngon lành, hèn gì mày làm quân sư chỉ đâu hỏng đó. Hãy gầy cố vớt vát uy tín,
nhưng tao thuộc hàng lối danh ngôn về tình yêu.
Tôi cắt ngang, danh ngôn thì làm được cái quái gì, chỉ tổ rối trí. Thấy tôi chê bai kho tàng kiến thức của nó, hãy gầy đỏ mặt phản ứng,
giỡn hoài mày, đó là những câu nói có tính chất tổng kết của nhân loại để tùy trường hợp mà mình áp dụng. Chẳng hạn như mày bây giờ có thể áp dụng lời dạy của Donny, là người tình đầu tiên của một phụ nữ không có nghĩa gì cả, phải là người yêu sâu cùng của họ kìa.
Tôi không hiểu.
Nghĩa là sao?
Hãy gầy gật gù giải thích,
nghĩa là bây giờ mày đừng thèm yêu Diệt An nữa, để cho nó muốn yêu ai thì yêu, đến khi nào nó chán rồi muốn lấy chồng thì mày nhào vô làm người yêu sau cùng của nó, như vậy đúng bài bản hơn.
Tôi chấp hai tay, thôi cho tao xin, mày có muốn áp dụng thì áp dụng, chứ tao thì tao cạch, cái đó là danh ngôn, chứ danh ngôn cái khỉ mốc gì. Hãy gầy cười khì khì,
mày không muốn áp dụng thì thôi, tao còn câu khác.
Tôi vội vã xua tay,
thôi, tao có cần danh ngôn nữa.
Hãy gầy tỏ vẻ băn khoăn,
vậy chứ giờ mày tính sao?
Tôi cao mặt, còn tính sao gì nữa, nó đem trả lá thư vô mặt mình thì mình phải biết điều mà rút lui chứ sao.
Vậy là đành chấp nhận ao sai hả?
Cái thằng, tôi đã nói vậy rồi mà nó cứ hỏi tới hỏi lui. Tôi bực mình gắt,
ừ, ao sai, mà mày cũng go out đi cho tao nhờ.
Thấy tôi phát khùng, hãy gầy bỏ đi mất. Kể từ hôm đó, coi như tôi đã tình nguyện rút lui khỏi chiến trường thầm lặng, gọi là rút lui cho quay, chứ thật ra tôi đã bị Diệt An đẩy lui không thương tiếc. Thực tế phủ phàng đã cho thấy là dù tôi có suy I am more hay feel I am more gì đi nữa thì I am more nó cũng feel tôi. Tôi chỉ là con cừu ngu ngốc trong chuyện của Rabelais, vậy mà trước nay tôi cứ mơ mộng, tôi khoái nghe hãy gầy bơm tôi lên tận mây xanh và tưởng mình là sư tử phi châu, dồ đâu trúng đó. Tôi không thèm nghe lời hãy gầy nữa, tôi tẩy chay danh ngôn, tôi nhất định trở về giới cội nguồn dân tộc, chỉ làm theo ca dao cây nhà lá giường, có thương thì thương cho chắc, còn như trục trặc thì trục trặc cho luôn. Tôi trục trặc cho luôn bằng cách lờ hẳn Diệt An, lần này lờ thực sự chứ không phải lờ chiến thuật như hôm trước. Sau một tai họa như thế, chỉ có muối mặt mới dám gặp nó. Ngồi học trong lớp, tôi chỉ trò chuyện với Hải Gầy. Lúc thầy cô giảng bài, tôi nhìn chăm chăm lên bảng, không hề liếc ngang liếc dọc, làm như ngoài cái bảng ra, trong lớp chẳng có cái gì đáng nhìn. Tiếng trống tan học vừa vang lên, tôi vội vàng lĩnh ra ngoài ôm cặp dù thẳng một mạch, không rề rà lượn quanh Diệt An như trước đây. Chỉ tội Hải Gầy, tôi giọt nhanh quá, nó chạy theo tôi muốn đứt hơi. Nhưng biết làm sao được, tôi muốn đi thật xa, xa lắc xa lơ, biến mất trong không gian càng tốt. Trước khi tụi con gái ùa ra khỏi lớp, trước khi Diệt An kịp nhìn thấy tôi lầm lũi chạy trốn như một con thú nhỏ tội nghiệp. Thực ra chạy trốn tình yêu không phải là chuyện dễ dàng. Hình bóng Diệt An lúc nào cũng chập chờn trong đầu tôi. Lắm lúc đang ngồi học, tôi cứ muốn quay đầu nhìn trộm nó một cái. Có một giọng nói thì thầm trong tôi, chỉ nhìn một cái thôi, nhìn chứ đâu phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng một giọng nói khác vang lên đầy phẫn nộ,
nhìn cũng không được, nó đã thẳng tay từ khước tình cảm của mày, mày còn nghĩ tới nó làm gì?
Nghĩ tới hồi nào, chỉ nhìn thôi, nhìn
chứ không có nghỉ.
Đã không nghỉ thì nhìn làm cái quái gì, dẹp đi.
Cái giọng nói sao dữ dằn quá chừng, tôi đành phải dẹp đi. Dẹp mà trong lòng buồn thiểu buồn thiêu. Tôi trục trặc cho luôn được 3 ngày thì dì An đột ngột đến nhà tôi. Hôm đó là ngày Chủ nhật, tôi đang ngồi đọc sách thì nghe có tiếng gõ cửa. Ngẩng đầu lên, tôi giật bắn người khi thấy Diệt An đứng ngay trước mặt. Tưởng bị qua mắt, tôi thò tay xuống gầm bàn cấu đùi mình một cái. Thấy đau, biết là mình không mơ, tôi vội vàng kéo ghế mời Diệt An ngồi. Trong bụng thấp thỏm, không biết nó tới tìm tôi có chuyện gì. Chẳng lẽ nó tới chửi bổ sung cái chuyện đưa thư bữa trước?
Diệt An tới tìm tôi có chuyện gì không?
Tôi hoang mang hỏi. Diệt An mỉm cười.
Tới chơi thôi.
Nụ cười của nó sao mà bí ẩn quá chừng. Tôi không tin là nó tới chơi. Hẳn là có một âm mưu đen tối gì đây. Tôi hồi hộp nhủ bụng và lóng ngóng rót đổ cả nước ra bàn. Sự bối rối của tôi khiến Diệp An động lòng. Nó nói, rót từ từ thôi, rót nhanh quá rồi lại than, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Câu nói của Diệp An khiến tôi đỏ bừng mặt. Rõ ràng nó chửi khéo tôi chuyện hai câu thơ bữa trước. Nhưng đây chắc chỉ mới là phần đầu. Lát nữa nó sẽ làm khổ tôi về chuyện lá thư. Nó sẽ hoạnh hoẹ. Tại sao anh viết thư cho tôi? Bộ anh tưởng tôi thích đọc thư anh lắm hả? Lúc đó tôi sẽ cứng họng và trực mặt ra như phỏng. Càng nghĩ càng lo, tôi tìm cách câu giờ.
Sao Diệt An biết nhà tôi hay vậy?
Diệt An cười, vẫn nụ cười khả nghi.
Tôi hỏi anh Hải.
Chết rồi, tại thằng Hải gậy nói giáo cho giặc. Nó làm quân sư cho tôi, bị tôi chê lên chê xuống. Nó tức mình chạy qua làm quân sư cho Diệt An chắc. Nó khai ra địa chỉ của tôi làm chi cho Diệt An mò tới giết tôi. Lại đúng vào ngày Chủ nhật đẹp trời như thế này. Hải gầy ơi là hải gầy, ngày mai ngươi sẽ biết tai của ta. Diệt An cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Nhà anh có bán nước đá không?
Tôi ngạc nhiên.
Không, sao Diệt An hỏi vậy?
Tại tôi thấy mấy bữa nay mặt anh lạnh băng. Tôi mím môi không trả lời. Nó bắt đầu khiêu chiến đây. Tôi hồi hộp cảnh giác. Quả nhiên Diệt An tiếp tục truy tôi.
Sao lúc này anh không mua kẹo cho tôi nữa?
Tôi chưa thấy ai độc ác như Diệt An. Nó đã thẳng tay bóp chết tình yêu mới chớm nở của tôi, làm tôi khổ lên khổ xuống. Tôi đã biết thân biết phận lui về ở ẩn, vậy mà nó còn tìm tới chăm chọc vết thương lòng của tôi. Tôi giận dỗi đáp, hết tiền rồi.
Diệt An tỉnh khô, hết tiền thì tôi cho mượn.
Quỷ quái gì thế này không biết.
Tôi dở giọng liều mạng.
Tôi mượn tiền không bao giờ trả đâu.
Diệt An không hề nao núng.
Tôi đâu có cần anh trả.
Tôi trố mắt.
Vậy là sao?
Diệt An mỉm cười.
Không sao cả, anh ngốc lắm.
Sau khi chửi tôi ngốc, Diệt An đứng dậy cáo từ. Chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao. Tôi tiễn nó ra cửa trong tâm trạng bần thần khó tả. Trước khi ra về, Diệt An nhìn thẳng vào mắt tôi, nói,
ngày mai anh đừng có dở bộ mặt đưa đám ra nữa, trông xấu lắm.
Tôi ấp úng, tôi... Thấy tôi cứ tôi hoài, Diệt An nhắc giùm,
anh định nói chuyện lá thư chứ gì?
Tôi lập tức nín bặt và đứng chết chân, hệt như Từ Hải lúc xa cơ. Diệt An chớp mắt, nó nhìn xuống đất và mỉm cười nói khẽ,
tôi cần gì phải đọc lá thư của anh? Anh thật ngốc.
Lần thứ hai trong 10 phút đồng hồ, Diệt An bảo tôi ngốc. Nhưng lần này chửi xong, nó hấp tấp bước đi, không thèm chào tôi, cũng không thèm ngó tôi lấy một cái. Nếu ngó, nó sẽ thấy tôi vẫn còn giữ nguyên bộ mặt đưa đám. Nhưng thay vì đưa đám ma, tôi chuyển sang đưa đám cưới. Chương 10. Từ khi Tiểu Ly ra đi, người tôi đâm ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tôi có cảm giác như mình vừa đánh mất một điều gì vô cùng quý giá, không bao giờ tìm lại được. Căn nhà Tiểu Ly bây giờ đã có một gia đình khác dọn đến ở. Gia đình này cũng có hai chị em, đứa chị lớn hơn tôi vài ba tuổi, thằng em trạc tuổi tôi. Hai đứa này trông cũng hiền lành và dễ chịu, nhưng tôi chẳng thèm làm quen với chúng. Suốt ngày tôi chơi tha thẩn một mình, trong lòng lúc nào cũng nhớ đến Tiểu Ly. Tôi không thể nào hình dung được tôi sống mà không có nó. Cho nên khi điều đó xảy ra, tôi cố hết sức, vẫn không làm quen nổi. Và trong thời gian đó, cuộc sống đối với tôi quả là nặng nề. Một hôm đi học về, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy Tiểu Ly đang ngồi chơi ô quan một mình trước sân nhà tôi. Trong một thoáng tôi cảm thấy một niềm vui kỳ lạ và bất ngờ lan khắp cơ thể. Tiểu Ly mãi cắm cúi chơi, không nhìn thấy tôi. Tim đập loạn trong ngực, tôi vừa chạy về phía nó vừa kêu lên, giọng mừng rỡ. Tiểu Ly! Tiểu Ly quay lại, thấy tôi, nó nhe răng súng ra cười. Tôi nắm tay nó.
Mày về đây hồi nào vậy?
Hồi nãy.
Mày đi một mình hả?
Mẹ em đưa em về.
Tôi nhìn quanh.
Mẹ mày đâu?
Tiểu Ly mỉm cười.
Mẹ em lại đi rồi, chỉ có em ở lại thôi. Em ở lại, em đi học.
Tôi lắc lắc tay của nó.
Mày nói thật chứ?
Thật.
Tiểu Ly vừa đáp vừa cười, miệng nó cười thật tươi. Về đây đi học với tôi, chắc nó vui lắm. Tôi nhìn qua căn nhà cũ của nó, lo lắng hỏi.
Nhà mày bán mất rồi, mày về đây mày ở đâu?
Tiểu Ly nghiêng đầu.
Em ở nhà anh.
Tôi treo lên.
Thật hả? Ừ, mày ở chung với tao đi, lát nữa tao vào tao xin mẹ tao cho.
Tiểu Ly lại cười.
Mẹ em xin rồi.
Tôi hồi hộp.
Mẹ tao nói sao?
Mẹ anh bảo ừ.
Tôi khoái chí gật gù.
Tao biết ngay mà, mẹ tao thích mày lắm, mẹ tao thương mày cũng hệt như thương tao.
Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
Cả tao nữa, hồi mày đi rồi á, tao không thèm chơi với mấy đứa khác, tao cứ nhớ nhớ mày sao đó.
Nói xong, tự nhiên tôi cảm thấy mắc cỡ, liền nhìn xuống đất. Để đỡ ngượng, theo thói quen, tôi cho tay vào túi mò mẫm. Tôi định bày tỏ cái nhớ nhớ của mình bằng cách tìm cho Tiểu Ly một cây kẹo hoặc một viên bi, nhưng tôi sờ hoài chả thấy. Tiểu Ly quan sát hành động vô vọng của tôi.
Anh tìm gì vậy?
Tôi lúng túng.
Tao tính tìm cho mày một cây kẹo, nhưng không có. Tao nhớ rõ ràng hôm qua tao cất cây kẹo ở đây, chẳng hiểu bây giờ nó biến đi đâu nữa.
Tiểu Ly nheo mắt.
Hay là anh ăn rồi?
Tôi đỏ mặt.
Không có, chắc là nó rơi ở đâu đây nè. Thôi, ngày mai tao sẽ cho mày cây khác.
Ừ.
Tiểu Ly gật đầu dễ dãi. Tôi liếm môi.
Rồi khi nào đến mùa hè, tao sẽ hái hoa phượng cho mày ép vào tập.
Tiểu Ly dẫu môi.
Anh hái cho anh nữa chứ bộ.
Ừ, tao hái cho tao nữa, tao cũng ép vào tập giống như mày.
Tiểu Ly trố mắt.
Anh không thích ăn nhuyễn hoa nữa hả?
Tôi lắc đầu.
Không, tao hết thích rồi.
Sao vậy?
Tao cũng không biết nữa.
Thấy tôi rắc rối quá, Tiểu Ly không thèm thắc mắc nữa. Nó đưa tay vuốt tóc và hỏi. Chắc là câu hỏi nó cố nén từ nãy tới giờ.
Anh thấy tóc em có dài hơn hôm trước không?
Tôi nhìn vào trán nó.
Dài hơn, nhưng chưa che được vết sẹo.
Tiểu Ly có vẻ buồn bã.
Tóc em nó mọc chậm rì, ngày nào em cũng soi gương mà chẳng thấy nó dài ra được bao nhiêu.
Tôi an ủi nó.
Mày đừng lo, bây giờ đến hè thế nào tóc mày cũng dài ra, lúc đó chẳng ai nhìn thấy vết sẹo trên trán mày đâu.
Tiểu Ly xoa xoa vết sẹo.
Ừ, em cũng mong chóng đến hè.
Chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên Lợi Sức đi ngang qua. Nó nhìn tôi và Tiểu Ly bằng ánh mắt ranh mãnh và gào thật to câu hát mất dạy bữa trước. Tôi tức điên lên và chạy vụt ra đường. Lần này Lợi Sức không bỏ chạy. Thấy tôi xông tới, nó thản nhiên đứng lại, thậm chí nó còn chúm miệng quýt sáo. Tôi tiến sát lại trước mặt nó, nghiến răng hỏi.
Hôm trước mày đã thề rồi, sao hôm nay mày còn nói bậy?
Lợi Sức cười hề hề.
Tao có miệng, tao muốn nói gì tao nói.
Cái giọng ngang phè của nó khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Tôi xông vào túm cổ áo của nó. Nhưng lần này Lợi Sức đã chuẩn bị sẵn. Tôi chưa kịp trở bộ, nó đã quật tôi xuống đất và đè lên người. Tình huống bất lợi hôm trước lại lặp lại. Tôi vừa đỡ đòn vừa gọi Tiểu Ly.
Tiểu Ly, xông vào đi.
Nhưng Tiểu Ly không chịu cứu tôi. Nó đứng nhìn Lợi Sức giả tôi và nhe răng súng ra cười. Tôi lại giục.
Con cười cái gì, xông vào đi. Mày cắn vào lưng nó như lần trước đó.
Nhưng Tiểu Ly vẫn đứng yên tại chỗ. Nó còn nói.
Răng em súng hết, làm sao em cắn được.
Phần bị Lợi Sức nện tối tăm mày mặt, phần thấy Tiểu Ly trở chứng, tôi giận muốn nổ đom đóm mắt. Tôi quay mặt về phía Tiểu Ly tính chửi nó một câu thật nặng, nhưng tôi chưa kịp mở miệng đã bị Lợi Sức giáng một quả trúng quai hàm, đau thấu trời xanh. Tôi giật mình trên lên một tiếng và mở choàng mắt ra. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường, và tất cả hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nghe đau đau nơi quai hàm, tôi đưa tay rờ và phát hiện ra một viên bi đang nằm cấn dưới má tôi. Có lẽ đó là viên bi hồi chiều tôi bỏ quên trong túi áo. Khi tôi nằm ngủ quay qua quay lại, nó len lén lăn ra. Thoát khỏi trận đòn của lợi sức, tôi nhẹ nhõm cả người. Nhưng khi sự mừng rỡ vì thoát nạn qua đi, tôi cảm thấy một nỗi buồn khó tả xâm chiếm lấy tôi. Thế là Tiểu Ly không về, nó đã đi luôn, bỏ tôi lại một mình. Ừ, nếu Tiểu Ly về thật, không bao giờ nó để cho lợi sức làm giả tôi. Nó sẽ xông vào trợ chiến, không cần tôi giục, và hai đứa tôi sẽ cởi lên người lợi sức như cởi ngựa, hệt như ngày nào. Nhưng Tiểu Ly sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Đó là sự thật buồn bã nhất mà tôi được biết từ trước đến nay. Nó chẳng thèm ở cạnh tôi trong những trận đánh nhau sắp tới. Nó mặc tôi chiến đấu đơn độc giữa cuộc đời. Nó chẳng thèm cho tôi chấm chung lọ mực. Nó chẳng thèm giữ dép giùm tôi trong những giờ chơi. Nó chẳng thèm ốm cho tôi chép bài giùm nó. Và nhất là tôi sẽ chẳng có ai để cùng đợi mùa hè. Trong rất nhiều ngày, tôi vẫn không tin Tiểu Ly đã ra đi mà không kịp đợi cây phượng trước sân trường trổ hoa và không kịp chờ những ngọn tóc ngày nào dài xuống trán. Và trong nỗi trống vắng mênh mông đó, tôi thường bâng khuâng tự hỏi không biết bao giờ tôi mới gặp lại Tiểu Ly. Tụi con gái trên trái đất này, trên trái đất khác thì tôi không biết, hình như đều được đúc ra từ một khuôn, có một cái thói, không hiểu là thói tốt hay thói xấu, gần như đứa con gái nào cũng mắc phải. Đó là sau khi chuyển từ giai đoạn thăm dò bí mật qua giai đoạn thừa nhận hợp pháp, bao giờ đứa con gái cũng hỏi đứa con trai một câu theo đúng sách vở. Trước khi quen tôi, anh đã quen mấy người rồi? Chẳng hiểu tụi con gái hỏi câu đó để làm gì, bởi trong những trường hợp gây cấn như thế này, tụi con trai không đứa nào dại gì nói thật. Đứa nào cũng ra vẻ ngây thơ vô tội để chứng tỏ mình là người có lý lịch trong sạch nhất thế giới. Diệt An cũng hỏi tôi một câu đúng y như vậy. Tôi mỉm cười, tự hào. Không có ai cả. Riêng với tôi, điều đó hoàn toàn đúng sự thật.
Xạo.
Thật. Diệt An nheo mắt.
Thật 100% chứ.
Tôi quả quyết 100%. Không hiểu sao lúc đó tôi bỗng nhớ tới Tiểu Ly và ngập ngừng sửa lại.
99% thôi.
Diệt An trố mắt.
Còn 1% nữa đi đâu?
Tôi cắn môi.
1% kia nó là thế này. Hồi đó tôi có quen với một cô bạn.
Diệt An hứ một tiếng.
Vậy mà khi nãy dám bảo là không có ai.
Tôi cười. Lúc nãy tôi quên. Bởi đây là cô bạn hồi nhỏ. Hồi tôi còn học cấp 1. Hai đứa chơi với nhau rất thân. Thân ghê lắm. Mặc dù cô bạn nhỏ chỉ học chung với tôi chưa đầy 1 năm. Rồi sau đó theo ba mẹ giờ đi nơi khác, đi mất biệt đến tận bây giờ. Cô bạn của tôi tên Tiểu Ly. Cứ mỗi lần nhớ đến Tiểu Ly, tôi như chìm vào một lớp khói sương lãng đãng giữa mộng và thực, giữa nhớ và quên, giữa ký ức và tưởng tượng. Và trong mớ hỗn độn mơ hồ đó, bao giờ cũng hiện lên lung linh những sắc màu, những cảnh vật của một tuổi thơ đông đầy kỷ niệm. Một tuổi thơ đã ra đi và không quay trở lại. Vì vậy đối với tôi, Tiểu Ly vừa xa vời như những câu chuyện cũ, lại vừa gần kề như những sớm mai. Chính trong trạng thái mơ màng êm dịu đó, tôi chậm rãi kể cho Diệt An nghe về Tiểu Ly. Đang say sưa kể, tôi bất chợt nhìn lên và lập tức im bặt. Mặt Diệt An tái xanh và đâu đó trong khóe mắt lấp lánh những giọt lệ chực trào ra. Trong một thoáng tôi bỗng hiểu ra và cảm thấy ân hận về sự lố bịch của mình. Nhà danh ngôn Hải Gầy đã từng dặn tôi không bao giờ được ca tụng trước mặt một người con gái về một người con gái khác, dù nó là người trong cõi nhớ. Vậy mà tôi quên bén đi mất. Tôi cứ mãi hào hứng bốc phét về Tiểu Ly, như vậy khác nào tôi gián tiếp nhận chìm Diệt An xuống tận bùn đen. Sau một thoáng bối rối, tôi ấp úng.
Tôi xin lỗi.
Diệt An không nói gì, khiến tôi càng thêm hoảng. Tôi lúng túng giải thích. Đó là chuyện hồi nhỏ, hồi nhỏ xíu. Diệt An vẫn im lặng. Tôi chép miệng hỏi. Diệt An giận tôi hả? Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ướt.
Ừ.
Tôi gãi đầu. Có gì đâu mà giận. Diệt An không trả lời. Nó nhìn tôi chăm chăm và đột nhiên mỉm cười. Một nụ cười kỳ lạ khiến tôi băn khoăn.
Sao Diệt An lại cười?
Tôi hỏi. Diệt An chớp mắt.
Tôi cười vì không ngờ anh lại nhớ kỹ những chuyện hồi nhỏ tới như vậy.
Câu nói của Diệt An hệt như lời trách móc. Tôi cười gượng. Nhưng đây chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi. Nét mặt Diệt An trở nên khó hiểu và dường như có một sự dao động nào đó vừa thoáng qua, rất khó đoán định. Tôi nhìn vào mắt Diệt An và ngạc nhiên nhìn thấy những giọt nắng chiều đang nhảy múa trong đó. Những giọt nắng lung linh và không ngừng đổi màu khiến đôi mắt của nó đột nhiên rực rỡ và kỳ dị. Đôi mắt đó nhìn tôi, dục. Anh kể tiếp về Tiểu Ly đi. Tôi liếm môi. Thôi, tôi không kể nữa đâu. Diệt An nói khẽ, giọng nó tự nhiên trở nên xa vắng như vọng lại từ một cõi xa xăm nào. Anh cứ kể tiếp đi. Khi nãy anh chưa kể về trận đánh nhau, trong đó anh đã đẩy Tiểu Ly ngã đập đầu vào cạnh bàn. Và kể từ lúc đó một chiếc sẹo đã xuất hiện trên trán của bạn nhỏ của anh. Giọng nói của Diệt An nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi nghe như sét nổ bên tai. Trong một thoáng, tôi lặng người đi và cảm thấy thời gian như ngừng lại. Những tia nắng thôi nhảy múa, những làn gió thôi đuổi bắt nhau trên những tàn cây, và dãy ráng đỏ phía chân trời thôi bốc cháy. Chúng như liệm đi, nhạt dần và bỗng chốc ngã sang màu tím thẫm, lặng lẽ và quyền quặc như một bức thủy họa giấu đằng sau nó những điều không thể giải bày. Phải một lúc lâu tôi mới thoát ra khỏi nỗi sững sờ tê dại, nhưng hàng trăm những cảm giác khác nhau lại tràn ngập và xô đẩy trong người khiến tôi mở miệng một cách khó khăn. Chẳng lẽ Diệt An là... Tôi chỉ thốt được vài tiếng rồi lại im bặt. Một niềm vui rộng lớn và cùng với nó một nỗi băn khoăn ngờ vực cũng xâm chiếm lấy tôi và nén chặt tôi với tâm trạng hoang mang, thản thốt. Diệt An như hiểu tâm trạng của tôi, nó thở dài. Anh chẳng nhớ gì hết. Hồi đi học tôi vẫn tên là Diệt An, nhưng gia đình, bạn bè và ngay cả cô giáo đều gọi tôi là Tiểu Ly. Đó là tên hồi nhỏ của tôi. Cả anh nữa, anh cũng gọi tôi bằng cái tên thời thơ ấu. Dần, cả tôi nữa. Và tôi bắt đầu mang máng nhớ ra, giữa màn khói sương hư ảo, dường như hồi đó Tiểu Ly quả có một tên gọi khác, nhưng đó là tên gì thì tôi không tài nào nhớ nổi. Phải chăng tên đó là Diệt An? Lẽ nào cuộc sống lại có những bất ngờ kỳ diệu như vậy? Hèn gì hồi đầu năm vừa nghe thấy tên Diệt An, tôi đã cảm thấy một cái gì đó gần gũi, thân thiết vô cùng mà không tự cắt nghĩa được. Vậy mà suốt thời gian dài chúng tôi đã không nhận ra nhau. Có lẽ trong 10 năm qua hai đứa tôi đã thay đổi đi nhiều. Từ hai đứa bé suốt ngày chạy nhảy nghịch ngợm, chúng tôi đã trở thành những người lớn nghiêm trang ra phết. Những trò chơi quen thuộc ngày xưa như cho kẹo hoặc chép bài giùm quả có lặp lại, nhưng hoàn toàn vô ý thức và ở một dạng khác, trong một hoàn cảnh cũng khác hẳn. Thay vì ở thế thượng phong như ngày xưa, bây giờ tôi trở thành kẻ bị bắt nạt. Phải chăng con gái càng lớn càng khôn, còn con trai càng lớn càng ngu? Tôi nhìn Diệt An bằng ánh mắt trìu mến và bất giác mỉm cười. Anh cười gì vậy? Diệt An thắc mắc. Tôi nói tránh. Tôi đang nhớ đến hàm răng súng ngày xưa. Diệt An hứ một tiếng. Bộ hết chuyện nhớ rồi sao mà anh lại nhớ? Đang nói, Diệt An bỗng ngừng lại và dùng dằn quay lưng về phía tôi. Những giạt tóc bay lên và giạt về một phía. Một cơn gió lướt qua mang theo những cánh hoa dại và rắc lên mái tóc ống mượt của Diệt An những chấm vàng li ti, khiến một vài cánh bướm cứ ngẩn ngơ lui tới chập chờn. Tôi cũng ngẩn ngơ như cánh bướm kia, nhưng khác với chúng, tôi không bay lượn chung quanh Diệt An mà lặng lẽ và hồi hộp đi vòng tới trước mặt nó, hệt như ngày xưa trong lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã phải đi vòng tới trước mặt Tiểu Ly, đã phải bỏ công đào một đường hầm xuyên qua đống cát để cầm lấy tay nó. Bây giờ tôi chẳng cần tới đống cát nữa. Tôi nhẹ nhàng cầm tay Diệt An. Lần đầu tiên tôi cầm tay nó và xúc động nói: tôi cũng nhớ đến. Diệt An thật thông minh, đúng là càng lớn nó càng khôn. Tôi chưa kịp nói dứt câu, nó đã nhẹ nhàng vén tóc lên và tôi sững sờ nhận ra trên vầng trán đáng yêu kia cái vệt sẹo quen thuộc thuở nào. Quen thuộc đến nỗi vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra nó ngay. Đã 10 năm qua nó vẫn thế, không đậm hơn, không nhạt đi, vẫn là một vệt thẫm nhờ nhờ nằm lặng lẽ và bình yên sau mái tóc, cái mái tóc ngày xưa Tiểu Ly vẫn mong ngóng từng ngày. Tôi thẫn thờ chạm tay vào vết sẹo trên trán Diệt An và cảm thấy bàng hoàng như chạm vào kỷ niệm, cứ sợ nó tan đi như một giấc mơ. và tôi bồi hồi nói, âu yếm thì thầm với Diệt An và với cả chính tôi. Chào Tiểu Ly, cô bạn nhỏ. Sài Gòn, năm 1988, Nguyễn Nhật Ánh. Hẻm Radio xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành và lắng nghe trọn bộ truyện dài Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía khán thính giả để những bài đọc tiếp theo được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn.